Các bạn thân mến, ngày hôm qua chúng ta đã nghe câu chuyện về tình yêu tuổi 18 và hôm nay về tình yêu tuổi 23, chẳng còn lưu lại chút dư âm gì của chàng trai có bàn tay gầy với những ngón dài và xương vẫn thường hay chơi bản fashion blue một mùa hè nào đó nữa. Thời gian và khoảng cách, muôn đời vẫn chẳng thể là bạn tốt của trái tim. Trong ba chuyện ngắn của chùm chuyện ngắn này, có lẽ về tình yêu tuổi 23 là chuyện ít chi tiết về tình yêu nhất. Và cho đến khi đọc phần cuối của chuyện, người ta mới biết đã bị Phan Việt lừa. Ấy là vì điều chị chủ định kể không phải là cuộc gặp với tình yêu cũ, một mối tình online, hay với người chồng tương lai trong đêm Giáng sinh đó. Chị muốn kể về một người khác, một người dường như yêu, nhưng không phải như khi cô gái kia 18 tuổi, chỉ cần cảm thấy là đủ, không cần xác nhận gì, mà như một người đã luôn lỡ nhau trên sân ga cuộc đời kể từ năm ấy. Và để rồi rất nhiều năm sau này, trong lòng vẫn còn lưu lại một dấu hỏi mà không hẳn muốn tìm câu trả lời. Để nghĩ, hoặc hy vọng hay tưởng tượng rằng ở đâu đó trong cuộc đời này vẫn luôn còn một người cất giữ hình ảnh của mình trong trái tim người ấy. Đôi khi điều hư ảo đó lại thực sự quan trọng và cứ nhẹ nhàng như thế thôi mà trôi đi. Về tình yêu tuổi 23. Nếu bạn cho mình quyền được tin tưởng thêm một chút thôi, bạn sẽ thấy cuộc sống có quá nhiều điều tuyệt diệu. Hai năm vừa rồi tôi được hưởng hai mùa Giáng sinh tràn ngập tuyết trắng ở Iowa City. Thông thường, thành phố có tuyết từ cuối tháng 11, đến khoảng Giáng sinh thì tuyết luôn ngập đầy trên các cành cây và nóc nhà. Khoảng chừng trước Giáng sinh, chọn một ngày rảnh rỗi và tuyết vừa xuống. Khi mà vệt bánh xe chưa làm bẩn các con đường, tôi sẽ cùng bác An, một người quen của tôi ở Iowa City, đi ô tô qua các đường phố xem người ta trăng đèn màu trang trí trên các bãi cỏ trước nhà. Đấy là một việc đặc biệt vui thú, người ta trang trí đèn màu đủ kiểu. Có những gia đình trang trí giản dị, chỉ một vài dãy đèn màu nhấp nháy ngoài cửa chính. Có những gia đình trang trí rất công phu với cả một bộ xe tuần lộc, ông già tuyết, chú hải đồng trong máng cỏ, tức mẹ Maria và ông Joseph, những người chăn cừu, ba nhà tiên tri và các vua Do Thái như trong tích Thiên Chúa Giáng sinh. Những nhà trang trí công phu thường là nhà có nhiều trẻ con hoặc là gia đình theo đạo thật vững. Trong hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, bang Iowa là một bang thuộc vào cánh bảo thủ, số người theo đạo nghiêm cẩn rất nhiều nên tỷ lệ số nhà trang trí đèn công phu cũng có nhiều hơn một số nơi tôi đã đi qua. Năm nay tôi chuyển lên Indianapolis học, nhưng rốt cuộc tôi lại đón Giáng sinh ở New York. Nguyên nhân là một người bạn của tôi, anh Trần, từ Thái Lan sang thăm tôi. Sau đó anh rủ tôi đi Philadelphia thăm một người bạn của anh. Người bạn Philadelphia này tiếp đó lái xe đưa chúng tôi lên New York. Và tại đây, chúng tôi gặp bốn người bạn khác, anh Phạm và Nguyễn đang sống ở New York và một đôi bạn ở Syracuse. Trong những người bạn mới này, tôi chỉ biết người con trai trong đôi bạn ở Syracuse. Thực ra tôi gọi là biết theo nghĩa chúng tôi đã thức nhiều đêm nói chuyện với nhau qua mạng từ hồi anh còn ở Việt Nam và tôi còn ở Iowa City. Chứ nếu nói một cách chính xác thì cả người bạn Syracuse và những người còn lại đều là những người tôi chưa gặp bao giờ. Chúng tôi biết nhau vì cùng chung một diễn đàn Internet của du học sinh Việt Nam ở nước ngoài. Nhưng hãng quay lại chuyện Giáng sinh, cho đến tận chiều ngày 24 tháng 12, đường phố New York vẫn sạch sẽ khô ráo, gió lạnh và khô như gió mùa đông bắc ở miền bắc Việt Nam. Tuyệt nhiên không hề có bóng dáng của hơi nước, tức là không có hy vọng gì của tuyết. Lúc bấy giờ, tôi và anh Trần đang ở nhờ nhà anh Phạm trên ký túc xá của Đại học Columbia. Chúng tôi đã hẹn với bốn người bạn còn lại là sẽ gặp nhau ở quảng trường thời đại lúc chừng 10 giờ đêm để đón Giáng sinh. 9 rưỡi tối, anh Trần, anh Phạm và tôi mặc quần áo thật ấm, đi găng, quấn khăn rồi ra khỏi nhà. Vừa mở cửa ra đã có một cảm giác khác lạ, gió ấm hơn rất nhiều và mang đầy hơi nước. Anh Phạm vừa kéo tay tôi chạy xuống bậc thềm vừa thì thầm: "Kiểu này dễ đêm nay có tuyết đây em Giang ơi. Đây là mùa đông đầu tiên của anh ở Mỹ." Anh Trần lúc đó bước ra sau, chừng như cũng cảm nhận được không khí ẩm ướt khác lạ nên cũng hấp tấp chạy xuống theo chúng tôi, vừa chạy vừa la bằng giọng miền Nam: "Đêm nay có tuyết thì thú ha, trời ngoài từ bữa qua Mỹ mà hồng được thế tuyết rơi." chúng tôi chẳng cần chờ lâu đến thế. Mới đi bộ chừng vài chục mét ra đến đầu phố, tôi đã thấy có những hạt nho nhỏ bay chạm vào mặt rồi tan ra rất nhẹ, ngấm vào da mát rượi. Nhìn lên cột đèn cao áp ở đầu phố, thấy có những vệt nho nhỏ đan chéo trong ánh đèn điện. Tôi mừng quá kêu lên, anh Trần anh Phạm, tuyết rơi rồi này. Anh Trần anh Phạm lúc đó đã nhận ra có tuyết rơi cũng kêu lên, tuyết này. Bọn tôi thích chí cười khanh khách, kéo nhau chạy băng qua con đường vắng dẫn xuống bến tàu điện, mặc cho hơi ẩm và những bông tuyết đầu tiên bay chạm vào mặt, vào cổ, vào đầu, vào tay áo. Ba anh em chúng tôi, đứa lớn nhất cũng chỉ 2 năm, hoàn toàn tự do và độc thân, vừa chạy vừa ngẩng đầu phun ra hơi nước và cười sằng sặc như một lũ trẻ. Đi tàu điện chừng 20 phút, chúng tôi vào đến quảng trường thời đại. Cả 4 người kia đã chờ chúng tôi ở góc phố giữa đại lộ 6 và Broadway. Anh Philadelphia chỉ mặc phong phanh một chiếc áo phông mỏng, đang chỉ vào bánh chiếc xe dép và nói gì đó với Nguyễn. Hai người bạn Syracuse đứng sát nhau, người bạn trai khoác vai người bạn gái, thỉnh thoảng lại ghé xuống hỏi gì đấy. Vừa thấy chúng tôi, anh Philadelphia vung hai tay lên trời kêu, anh tưởng mấy thanh niên này đi lạc tàu sang đến Indianapolis rồi. Tôi khẽ gật đầu chào đôi bạn Syracuse trong lúc những người còn lại bắt tay nhau. Chào hỏi xong, chúng tôi bắt đầu đi bộ. Tôi đi giữa anh Trần và anh Phạm, rồi đến đôi bạn Syracuse nắm tay nhau. Ngoài cùng là Nguyễn và anh Philadelphia. Anh Phạm và người bạn trai Syracuse nói chuyện kinh tế và tình hình tài chính thế giới kể từ sau khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Anh Philadelphia và Nguyễn thì vừa cười cười, vừa bỉ bai New York là thành phố nhà quê nhất nước Mỹ và vừa thô tục lại vừa tinh vi nhất thế giới. Người bạn gái Syracuse thỉnh thoảng lại chen vào phản đối Nguyễn. Tôi nới cổ áo choàng ra một chút, rồi đút hai tay vào túi áo, im lặng nghe mọi người nói chuyện. Bình thường, quảng trường thời đại luôn đông kín người đi lại và xe chạy thành dòng trên phố. Thế mà đêm đó cả quảng trường vắng tanh, đường phố chỉ có tiếng bước chân của chúng tôi rội dọc vỉa hè bê tông và xa xa là bóng vài khách du lịch đến thăm New York. May có các biển hiệu bằng đèn màu vẫn còn được giữ sáng khắp nơi, nên trung tâm vẫn có một phần sức sống hàng ngày của nó. Tuyết rơi ngày càng nhiều hơn, cứ êm êm nhẹ nhẹ rắc từ trên trời cao xuống, không một tiếng động, thành một tấm màn trắng mỏng. Chúng đậu trên mặt đất và tan ra ngay vì mặt đất còn quá ấm. Đường phố bắt đầu ướt rượt như có mưa, gió cũng thổi mạnh hơn và ấm hơn. Anh Philadelphia gợi ý chúng tôi kiếm một sàn nhảy, nhưng tìm mãi chẳng có sàn nhảy nào mở cửa, bởi chúng tôi quyết định sẽ đi bộ lòng vòng qua các phố ở trung tâm thêm một chút, rồi sẽ vào một quán bar. Anh Philadelphia và đôi bạn Syracuse đã đi tụt lại sau, còn anh Trần, anh Phạm, tôi và Nguyễn dàn hàng 4 đi cạnh nhau phía trước. Bốn chúng tôi chủ yếu kể những chuyện cũ ở Hà Nội, hỏi thăm về những người bạn chung, nói chuyện công việc hiện tại và dự định tương lai, rồi nói chuyện về những nơi đã đi qua. Câu chuyện nói trên xảy ra đã 5 năm, anh Trần đã về Sài Gòn, lấy vợ, có 2 con và đang làm partner trong một văn phòng kiến trúc lớn tại Sài Gòn. Anh Phạm đã tốt nghiệp tiến sĩ ở New York, lấy vợ, có con, trở thành giáo sư đại học ở Pháp. Nguyễn đã tốt nghiệp đại học về Hà Nội mở công ty. Tôi chưa hề gặp lại đôi bạn Syracuse, cũng không nghe tin gì về họ. Còn tôi đã lấy chồng, tốt nghiệp chương trình tiến sĩ và đi khỏi Indianapolis. Chồng tôi chính là anh Philadelphia mà tôi gặp lần đầu vào Giáng sinh đó. Nói một cách đầy đủ, lẽ ra Giáng sinh đó phải là dịp tôi gặp người yêu của tôi, người bạn trai trong đôi bạn Syracuse. Chúng tôi đã bắt đầu tình yêu từ mùa thu trước đó bằng những cuộc trò chuyện dài trên mạng. Anh đã hẹn tôi tới Giáng sinh năm sau, chúng tôi sẽ gặp nhau tại Mỹ. Nhưng chỉ mới đầu mùa đông đó, anh đề nghị chia tay với tôi mà không giải thích lý do. Khi tôi gặp anh lần đầu ở New York vào Giáng sinh đó, anh đi cùng với người bạn gái mới của anh. Buổi sáng nay, anh Trần viết thư cho tôi. Giang ơi, thế mà sắp 5 năm kể từ Giáng sinh ở New York rồi. Đây có lẽ là Giáng sinh đáng nhớ nhất trong đời anh. Khi tôi nhận được email này của anh Trần, tôi đang nghe bài Tuva Meditri trích từ nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris. Đĩa nhạc kịch này tôi mới mua, nhưng bài hát này tôi đã từng nghe cách đây mấy năm. Nghe mà không hiểu lời, và cũng không muốn trang nghĩa để giữ cảm giác về một thứ tiếng Pháp đẹp ngay ở âm sắc. Nhưng buổi tối nay, khi tôi nghe đi nghe lại bài hát này trong lúc tuyết rơi trắng ngoài trời, tôi đột nhiên có ý định tìm hiểu lời của nó. Lời của nó thế này: tôi biết em sẽ hủy hoại cuộc đời tôi từ lần đầu tiên nhìn thấy em. Bài hát này không phải tình cờ mà tôi có. Có một người bạn đã hẹn lên New York gặp tôi vào buổi sáng sau ngày Giáng sinh năm 2002, nhưng trận tuyết của đêm Giáng sinh đó đến ngày hôm sau thì biến thành trận bão cực lớn, khiến tất cả các chuyến bay, tàu và xe buýt đường dài khắp vùng Đông Bắc nước Mỹ phải ngừng hoạt động trong một ngày. Đến tận ngày hôm sau nữa bạn mới lên tới nơi. Chúng tôi chỉ kịp gặp nhau chớp nhoáng chừng 10 phút ở ngoài bến xe buýt trong phố tàu trước khi tôi và anh Trần lên xe đi Washington DC. Và rồi, cũng như cái buổi sáng Giáng sinh ở New York đó, suốt 5 năm qua, tôi và người bạn Duva Medetri này luôn lỡ nhau. Khi tôi đến một nơi, bạn sẽ vừa đi khỏi, và ngược lại, có khi chúng tôi ở cùng một nơi mà không hề biết. Suốt 5 năm qua, chúng tôi không nói chuyện trực tiếp với nhau, và theo mọi tiêu chuẩn thông thường, chúng tôi không thể coi là biết nhau, cho dù vẫn biết nhau qua thông tin của những người bạn chung trong cộng đồng du học sinh ở nước ngoài. Giáng sinh năm 2005, bạn chính thức hẹn muốn gặp tôi ở Indianapolis, nhưng cũng Giáng sinh đó, tôi đã về Việt Nam sớm để làm đám cưới. Khi nhận được thư của tôi từ Hà Nội, bạn viết thư lại rằng, thế này thì đúng là không có duyên thật rồi, và gửi kèm trong thư bài hát Tu vas me détruire với lý do bạn đang nghe bài hát này và muốn gửi cho tôi. Thế thôi, tôi viết thư cảm ơn bạn, từ đó bạn không còn liên lạc với tôi. Vậy đấy. Có thể những chi tiết rời rạc của câu chuyện này không còn có ý nghĩa trong hiện tại với bất cứ nhân vật nào của câu chuyện đã bắt đầu từ Giáng sinh năm 2002 này. Cũng có thể sự thật là chúng tôi vẫn cứ là những chi tiết rời rạc, ngẫu nhiên, vô nghĩa. Nhưng với tôi, chúng bỗng xác lập một thực tại vốn đã ở đó bao lâu mà tôi không hề biết, hoặc có lẽ đã lờ mờ trong tâm tưởng, nhưng lại không đủ lòng tin mà chắp những mảng miếng của thực tại đó thành bức tranh đầy đủ. Bây giờ, chỉ cần tôi gửi một bức thư ngắn cho người bạn Duva Medetri để hỏi một câu đơn giản về 5 năm qua, tôi sẽ có câu trả lời chính xác. Nhưng có lẽ câu trả lời chính xác này đã muộn một số năm với bạn, còn tôi thì không cần biết tới sự chính xác của nó nữa. Tôi muốn giữ sự tin tưởng, có thể là ảo tưởng trong tim tôi, rằng lúc này có một người bạn vẫn thỉnh thoảng nghĩ tới tôi, như tôi cũng thỉnh thoảng nghĩ tới bạn mà đã không bao giờ nói với bạn. Tôi muốn tin rằng giữa những người chưa bao giờ thực sự biết nhau, vẫn có thể có những yêu thương không phụ thuộc vào bất cứ ràng buộc hay hứa hẹn hữu hình nào. Tôi muốn tin vào những thứ duyên, không đi kèm phận, mà do chúng ta tạo ra với nhau bằng tình cảm. Tôi muốn tin rằng những gì chúng ta đã gieo xuống, dù chậm, nhất định sẽ nảy mầm và ra trái đúng như cái hạt mầm đã gieo, như sau mùa đông dài nhất định phải là mùa xuân. Tôi mong tất cả các bạn tôi, dù ở bất cứ đâu trên trái đất vào lúc này, cũng vẫn giữ trong tim cảm giác thanh xuân của những năm tháng tuổi trẻ, cái thời mà mọi thứ đều dễ dàng, buổi sáng sớm một ngày bất kỳ có thể đứng dậy, nói lời tạm biệt mà đi không lưỡng lự, hoặc nhìn tuyết trắng trời mà mỉm cười, rồi hít vào và thở ra một hơi thật dài, cho hơi nước bay lên trong buổi sớm.
My friend is blowing in the wind. The before he can hear people cry. And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.